Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ 9 giờ sáng Chủ nhật đến 4 giờ sáng thứ hai vào tuần rồi, trung tâm Brisbane đã ghi nhận 267mm lượng mưa, tương đương 1/4 lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố. Mưa lớn do hoàn lưu của cơn bão nhiệt đới tiếp tục trút xuống nhiều khu vực sông lớn ở đông nam Queensland và bắc New South Wales, khiến nó di chuyển vào đất liền. Thủ hiến tiểu bang Queensland David Creasefully cho biết, lực lượng dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang đang hoạt động hết công suất để ứng phó với tình hình.
Trong 24 giờ qua, lực lượng dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang SES đã nhận được 3.676 cuộc gọi cầu cứu. Đây là số lượng yêu cầu hỗ trợ lớn nhất trong vòng 24 giờ trong lịch sử của SES Queensland.
Hiện tại, 6 cảnh báo lũ lụt đang có hiệu lực trên toàn tiểu bang. Với trang web thảm họa của Queensland đánh dấu Luscombe, Yatala và Sapilon là những khu vực nguy hiểm để di chuyển. Một cảnh báo dông bão nghiêm trọng mới cũng đã được ban hành vào thứ hai, ảnh hưởng đến Eastwick, Logan, Scenic Rim, Sunshine Coast, Brisbane City và khu vực Moreton Bay. Theo Cục Khí tượng, lũ quét nguy hiểm và đe dọa tính mạng có thể xảy ra khi nước tiếp tục dâng cao trong các hệ thống sông. Mức cảnh báo nghiêm trọng đồng nghĩa với một số trường học vẫn bị đóng cửa, trong khi một số trường khác đã mở cửa. Thủ hiến David Creasefully nói với ABC rằng ông ủng hộ việc để phụ huynh tự quyết định liệu hành trình đưa con đến trường của con em mình có an toàn hay không.
Hôm qua chúng tôi đã làm việc với các hiệu trưởng và nhân viên địa phương từ Q-Build, một trong những đơn vị cung cấp nhà ở thuộc chính phủ. Họ đã trực tiếp kiểm tra xem trường học có an toàn không, điện đã được khôi phục hay chưa, cây cối đổ có được dọn dẹp hay chưa, và quyết định mở cửa trường học được đưa ra dựa trên tình hình thực tế. Thông điệp của tôi rất rõ ràng, đừng băng qua vùng nước lũ để đến trường hay bất kỳ nơi nào khác. Hãy luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu.
Khoảng 200.000 hộ gia đình tại Queensland vẫn chưa có điện do ảnh hưởng của cơn bão. Người dân tại Mugitraba, một vùng ngoại ô của Gold Coast cho biết, họ đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này và chỉ mong mọi người giữ an toàn.
It's a lot of water. It's much more water than I realized.
So when it came through, it was like being on a washing machine. Khi nước tràn vào thì cảm giác như là bị cuốn trong một chiếc máy giặt vậy. Gió thì cực kỳ dữ dội, cây cối thì đổ la liệt, nhưng may mắn là tất cả chúng tôi đều an toàn.
It's just really eye-opening, especially when you're stuck inside the house all the time and you actually come outside.
Thật sự rất là sốc. Khi ở trong nhà mãi thì bạn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng khi bước ra ngoài, những gì mà mọi người thấy trên Facebook là hoàn toàn có thật. Nó ngay trước mắt tôi. Có chút đáng sợ, nhưng mà hy vọng là nó sẽ sớm qua đi. Mong là vậy.
Chúng tôi khá may mắn vì có một máy phát điện nhỏ. Nhờ vậy mà vẫn có liên lạc, vẫn có kết nối Internet, cáp quang. Vậy nên chúng tôi ổn, nhưng không có nước để mà tắm. Nên đây là phòng tắm của chúng tôi hôm nay.
Hiện tại, Energex đã khôi phục điện cho khoảng 140.000 hộ gia đình. Và Thủ hiến Queensland khẳng định việc kết nối lại điện cho số còn lại đang được ưu tiên hàng đầu.
Tôi hiểu rõ về việc mất điện ảnh hưởng lớn đến các gia đình như thế nào. Tôi biết mọi người đang phải xoay sở đủ cách để sạc điện thoại, lo thực phẩm cho gia đình, cố gắng duy trì một chút gì đó thật bình thường trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi cam kết rằng việc khôi phục điện đang là ưu tiên hàng đầu.
Trong khi đó thì tại miền Bắc New South Wales, mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Khoảng 1.800 người đang bị cô lập do mưa lũ và thêm 18.500 người đã được cảnh báo rằng họ đang nằm trong khu vực rủi ro. Nhiều tuyến đường vẫn bị phong tỏa và người dân đang được cảnh báo không lái xe qua vùng nước lũ. Một cư dân địa phương tên Bruce cho biết đây là trận lũ thứ ba mà ông trải qua.
Dưới nhà giờ chẳng còn gì nữa, mọi thứ bị cuốn trôi hết rồi. Nhưng tầng trên thì vẫn còn ghế sofa, thảm và bếp. Mấy thứ tôi không thể di rời kịp. Thật sự là quá khó khăn. Tôi sống ở Lismore từ năm 1979, cho nên tôi cũng phần nào hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là trận lũ lụt thứ ba mà tôi trải qua. Tôi từng có một cửa hàng ở trung tâm. Khi bạn đã trải qua mấy lần lũ, bạn có thể đoán trước được phần nào. Giờ đây, cách kiểm soát lũ và dự báo của họ đã tốt hơn nhiều rồi. Hồi trước chúng tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết trên Seven Network rằng các khoản cứu trợ thiên tai dành cho 32 khu vực bị ảnh hưởng tại cả hai bang sẽ có bắt đầu hiệu lực từ 2 giờ chiều ngày 11 tháng 3.
We've already forwarded
Chúng tôi đã chuyển các khoản cứu trợ đến chính quyền địa phương tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chiều qua tôi đã có mặt tại trụ sở của Hội đồng Gold Coast cùng thị trưởng Tate, cũng như ở Logan. Các chính quyền địa phương này cùng với các đội phản ứng khẩn cấp, tình nguyện viên, lực lượng SES, cảnh sát và dịch vụ cứu hộ thực sự là những người hùng trong giai đoạn này. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm.
Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng đang đánh giá khả năng hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai sau cơn bão nhiệt đới. Những chiếc xe tải quân sự đã bị lật trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sau khi chính phủ Albanese phê duyệt việc triển khai lực lượng quốc phòng để hỗ trợ công tác ứng phó với bão. Việc sử dụng quân đội và hoạt động cứu trợ nội địa đã làm dấy lên lo ngại rằng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của quân đội trong việc bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định với lực lượng quốc phòng tại Lismore rằng sự hiện diện của họ đã mang lại với sự yên tâm cho cộng đồng trong thời điểm khó khăn này.
Khi mọi người thấy những người đàn ông và phụ nữ trong quân phục, họ biết rằng mỗi ngày, và như chúng ta đã chứng kiến một cách đau lòng, các bạn sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm để hỗ trợ cộng đồng và giúp đỡ người khác. Cả đất nước này nợ các bạn lời cảm ơn, không chỉ hôm nay mà cả ngày mai, mỗi ngày sau đó, vì những gì mà các bạn đã làm.
Cộng đồng Hồi giáo tại Queensland cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tại giai đoạn khó khăn này. Saji Asgan Navib, chủ Hiệp hội Văn hóa Pakistan Úc tại Queensland cho biết, các nhà thờ Hồi giáo đã mở cửa đón người cần lưu trú, trong khi các tình nguyện viên cộng đồng đang phân phát các gói thực phẩm cứu trợ.
Cộng đồng Hồi giáo ở nơi đây như nhóm Human Appeal Australia và Trường Hồi giáo Brisbane đã làm một công việc tuyệt vời ngày hôm qua khi mà họ cung cấp bữa ăn cho người dân. Những người nhập cư đến đây không chỉ để xây dựng cuộc sống mới mà còn để hỗ trợ cộng đồng. Nguy hiểm vẫn chưa đi qua và sắp tới sẽ còn có mưa nữa.